Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 7 tháng 5, năm 2018, gồm có suy niệm lời chữa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ, kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một vị tên úy người Mỹ vừa giảng một bài cho các binh sĩ Mỹ trong một thánh lễ tại một giáo đường ở châu Âu. Chủ đề của bài giảng là, hãy tự hào về đức tin công giáo của bạn, đừng xấu hổ khi phải tuyên xưng nó. Sau thánh lễ, một lính thủy do rất xúc động vì bài giảng, đã chặn vị tuyên úy ngay trước cửa giáo đường và hỏi: "Thưa cha có bằng lòng nghe con xưng tội không?" Vị tuyên úy trả lời: "Tôi rất hạnh phúc được nghe anh xưng tội." Thế là chàng lính thủy quỳ ngay xuống lối đi bên cạnh, ngay trước giáo đường. Vị tuyên úy vội nói: "Đừng quỳ gối, kẻo thiên hạ nhìn kìa." Chàng lính thủy đáp lại: "Kệ họ, thưa cha. Cứ để họ nhìn, con hãnh diện về đức tin của con." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên dạy chúng ta rằng, hãy hãnh diện về đức tin của mình và sống niềm tin ấy một cách mạnh dạn ngay từng giây phút. Chàng lính thủy đã hiên ngang làm chứng về niềm tin của mình trước những lời gièm pha và sự dòm ngó của người khác. Anh không ngại ngùng, nhưng hãnh diện vì đang làm chứng cho niềm tin của mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ làm chứng cho người với những lời như sau: "Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu." Các môn đệ là những người chứng kiến những lời dạy và các phép lạ Chúa Giêsu làm, tin tưởng và yêu mến Chúa, nên các ông cần làm chứng cho người, để muôn dân có thể nhận biết và tin vào Chúa. Nhưng các môn đệ chỉ có thể làm chứng cho Chúa nhờ sự trợ giúp của Thánh Thần. Ngài sẽ làm chứng trong tâm trí các môn đệ về Chúa Giê-xu, giúp họ nhớ lại những gì Chúa đã làm, đã dạy, và yêu mến họ như thế nào, để họ giữ vững niềm tin vào Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, vì họ sẽ phải đối diện với biến cố khổ nạn và phục sinh của Chúa, và sẽ bị những người Do Thái khai trừ khỏi hội đường, vì sống và làm chứng niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh. Hơn nữa, nhờ lời chứng và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, mà các môn đệ có đủ khôn ngoan và can đảm làm chứng cho Chúa Giê-xu. Trong bài đọc 1, Thánh Thần đã hướng dẫn Phao-lô khôn ngoan giảng dạy về Chúa Giê-xu phục sinh, và mở lòng của bà Lydia để hiểu những gì Phao-lô giảng. Sau lời giảng của Phao-lô, bà và cả nhà xin chịu phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, việc công bố tin mừng hay làm chứng về Chúa Giê-xu không dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ. Đó là bổn phận mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện sau khi đã lãnh nhận phép rửa tội. Ngày nay, rất còn nhiều nơi chưa có ánh sáng tin mừng chiếu rọi. Mỗi người như Thánh Phao-lô là chiếc cầu nối để cho lời Chúa được vang xa và lan tỏa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn, hầu mỗi người can đảm và biết cách rao giảng lời Chúa một cách có hiệu quả. Khi nhiệt tình loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm, là chúng ta đang làm chứng hùng hồn về niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh, Đấng đã chết đi và sống lại, để chuộc tội và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và can đảm, để chúng con không sợ khó khăn và hiểm nguy, nhưng hăng say làm chứng cho Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm cụ thể, trong từng phút giây cuộc sống. Amen.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giê-xu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng Ngài ra đi về với muôn nơi dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngọt ngào hương thơm dì dào trong gió, Ngài gọi mời con đi đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chúng ta yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, con tim yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, đắc ra tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm dì dào trong gió, Ngài gọi mời con đi đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời vẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Thank you. đang gọi mời từng người nào hãy ra đi. Chúng sẽ yêu thương ướp vào cuộc đời như muối mặn nồng, còn tìm yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi đắm theo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm rì rào trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặt cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm rì rào trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặt cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Nhận định của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Sau một bài thuyết trình được tổ chức tại nhà thờ Chánh tòa Kyokja về ba vị giáo hoàng trong năm 1978 là đề tài đầu tiên trong cuộc hội thảo được tổ chức bởi phong trào Fondaco về tình phụ tử, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trả lời câu hỏi về các chủ đề thời sự trên thế giới. Khi được hỏi về triển vọng cho hòa bình ở Hàn Quốc, Đức Hồng Y nói: theo một phân tích mà tôi đã đọc trong những ngày này, Chủ tịch Kim Jong-un đã sử dụng tiềm năng chiến tranh hạt nhân của mình như một mối đe dọa để buộc người Mỹ phải đàm phán, ngõ hầu đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi sự cô lập. Và trên hết là ông ta có thể bắt đầu chính sách tăng trưởng kinh tế mà đất nước rất cần. Tôi không biết có hoàn toàn đúng như thế không, nếu thế, ông ta là một nhà chiến lược vĩ đại. Dù sao, các chuyên gia nói rằng Kim Jong-un thực sự có vẻ nghiêm túc và rằng lời đề nghị đối thoại không chỉ là một trò lừa đảo. Con đường này rất tinh tế, đầy chông gai, nhưng thực tế là họ đã quyết định đàm phán mà không tiếp tục với việc leo thang phóng tên lửa. Đó là một dấu chỉ của hy vọng. Tôi cũng thấy hy vọng từ Trung Quốc vì họ hỗ trợ cuộc đối thoại này. Chính nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói ông ta ủng hộ cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo này. Điều này có nghĩa là loại bỏ một tình huống có khả năng bùng nổ thực sự có thể gây ra những thiệt hại to lớn. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha hài lòng trước tin tổ chức ETA tự giải tán. Các giám mục Tây Ban Nha bày tỏ vui mừng trước tin tổ chức khủng bố ETA tuyên bố tự giải tán. Đức cha José María Gintamayo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo kết thúc phiên họp khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục triệu tập tại thủ đô Madrid trong những ngày vừa qua. Trong một thông cáo, tổ chức ETA đã thừa nhận sự tai hại và đau khổ đã gây ra trong các năm chiến đấu vũ trang và xin lỗi tất cả các nạn nhân không trực tiếp liên lụy tới cuộc xung đột giành độc lập cho vùng Basque, và cho biết sẽ giải tán vào ngày mùng 5 tháng 5 này. Việc loan báo chính thức được làm tại Bayonne, bên Pháp. Trong cuộc họp báo, Đức cha Tamayo nhấn mạnh, chúng tôi đặc biệt nhớ tới các nạn nhân và gia đình của họ. Nỗi đau khổ của họ không kết thúc với một lời tuyên bố từ phía những kẻ đã gây ra sự đau đớn và bạo lực. Chúng tôi hy vọng rằng tin này góp phần vào việc hòa giải quốc gia là công việc khó khăn mệt nhọc hơn và đòi hỏi nhiều quảng đại. Đức cha cầu mong rằng trong vùng Basque và trong các con tim của các gia đình các nạn nhân, người ta có thể tạo dựng một xã hội hòa giải, một sự gắn bó xã hội cần thiết. Khủng bố phá hoại là một hành động tồi bại và không có gì có thể biện minh cho cái chết của những người vô tội. Trong trường hợp này là một danh sách dài những người vô tội phải chết vì bạo lực. Nhân danh Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Tổng Thư ký chúc mừng chiến thắng của nền dân chủ. Một xã hội dân chủ và việc tôn trọng luật lệ cống hiến không gian cho việc biểu lộ các ý kiến riêng trong sự tôn trọng những người khác. Đây là một ngày trong đó chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa. Giáo hội sẽ tiếp tục trợ giúp để cho sự sống chung có thể được thực hiện trong vùng Pas và trong toàn xã hội Tây Ban Nha. ETA là tên viết tắt của các từ Euskadi Ta Askatasuna, có nghĩa là nước Bas và tự do, là lực lượng chiến đấu vũ trang đòi độc lập cho vùng Bas, giáp giới với miền Nam nước Pháp. Hồi năm 2011, tổ chức ETA đã tuyên bố ngừng chiến và đã buông khí giới vào tháng 4 năm 2017. Được thành lập vào năm 1958, tổ chức ETA đã khiến cho 822 người chết, trong đó có 481 cảnh sát hay binh sĩ và 341 thường dân. Cuộc khủng bố đầu tiên xảy ra ngày 7 tháng 6 năm 1968. Cuộc khủng bố cuối cùng là vào ngày 5 tháng 12 năm 2008, với việc ám sát ông Ignacio Uy Mendizabal, 71 tuổi, giám đốc tổ chức doanh nghiệp Antuna y Uria, đang thực hiện một mạng đường xe lửa cao tốc. Trong các vụ khủng bố đáng ghi nhớ, có vụ sát hại thiếu tướng hải quân Luis Carrero, người kế vị Franco, vào ngày 20 tháng 12 năm 1973. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, đức tin được thông truyền nhờ tình yêu và đời sống chứng tá. Việc thông truyền đức tin không phải giống như kiểu tìm kiếm sự ủng hộ cho đội bóng này, đội tuyển kia hoặc tổ chức nọ. Thông truyền đức tin được thực hiện bằng đời sống chứng tá đầy tình yêu mến. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 3 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, việc thông truyền đức tin không phải là việc cung cấp thông tin, nhưng là việc xây dựng một tâm hồn trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Là Kitô hữu không có nghĩa là học một số khái niệm, một vài cuốn sách, nhưng Kitô hữu là người con được mẹ giáo hội sinh ra trong đức tin. Việc thông truyền đức tin không được thực hiện theo kiểu máy móc như thể là bạn hãy cầm lấy cuốn sách này, học đi và bạn sẽ được rửa tội. Con đường thông truyền đức tin không phải như thế. Thông truyền đức tin chính là thông truyền điều mà chính chúng ta đã nhận được. Đây là thách đố cho mọi Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu có thể thông truyền đức tin cho người khác hay không? Đây cũng là thách đố cho giáo hội. Giáo hội là mẹ, có sinh ra những người con trong đức tin hay không? Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Việc thông truyền đức tin được thực hiện từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người bà, người mẹ, với bầu không khí tràn ngập hương vị tình yêu. Đức tin được thông truyền không chỉ bằng lời nói, mà còn qua những cử chỉ rất cụ thể và dịu dàng, như sự chăm sóc vỗ về, như sự vuốt ve trìu mến, và với những cung giọng lời lẽ trong tiếng mẹ đẻ. Do đó, thái độ đầu tiên của việc thông truyền đức tin chắc chắn là tình yêu mến. Thứ đến là đời sống chứng nhân. Đức tin phát triển không phải theo con đường của sự thịnh vượng, nhưng bằng sự thu hút. Đó là sức thu hút, sức hấp dẫn của chứng tá cuộc sống. Chứng tá hàng ngày mà chúng ta sống, chúng ta tin vào sự công chính dưới mắt Thiên Chúa, những điều ấy khơi dậy sự thắc mắc, tạo nên sức thu hút đối với những người sống xung quanh chúng ta. Các chứng nhân khơi dậy sự tò mò, sự thu hút nơi tâm hồn con người, và rồi Chúa Thánh Thần hoạt động từ nội tâm sâu thẳm. Giáo hội tin vào sức hấp dẫn ấy và lớn lên nhờ sức hấp dẫn ấy. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, sự thông truyền đức tin được thực hiện nhờ các chứng nhân có khi đến mức tử đạo. Khi người ta thấy sự thống nhất giữa lời chúng ta nói với cuộc đời chúng ta sống, họ sẽ không ngừng đặt câu hỏi, tại sao người này lại sống như thế? Tại sao người này lại hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân như vậy? Và sự tò mò ấy, sự thắc mắc ấy, chính là hạt giống mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng con người. Hạt giống ấy sẽ dần dần lớn lên. Khi thông truyền đức tin, chúng ta được nên công chính. Đức tin làm cho chúng ta được nên công chính, và khi thông truyền đức tin cho người khác, ta đang trao tặng cho tha nhân sự công chính đích thực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính thánh cả Giuse, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn toàn văn tông huấn nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha bắt đầu tông huấn như sau. 1. Các con hãy vui mừng và hân hoan. Là câu Chúa Giêsu nói với những người bị bắt hại hoặc bị sỉ nhục vì người. Chúa đòi hỏi mọi sự nơi chúng ta, và đổi lại, người ban cho chúng ta sự sống thật, là hạnh phúc mà vì nó chúng ta được dựng nên. Người muốn chúng ta thành những vị thánh chứ không phải chỉ hài lòng với một cuộc sống tẻ nhạt và tầm thường. Ơn gọi nên thánh hiện diện nhiều cách khác nhau, ngay từ những trang đầu của Thánh Kinh. Chúng ta thấy điều ấy được diễn tả trong lời Chúa phán cùng ông Abraham. Hãy đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. 2. Những điều sau đây không phải là một tiểu luận về sự thánh thiện, chứa đựng các định nghĩa và sự phân biệt hữu ích cho sự hiểu biết chủ đề quan trọng này, hoặc một cuộc thảo luận về các phương tiện thánh hóa. Mục tiêu khiêm tốn của tôi là tái đề nghị lời mời gọi nên thánh một cách thực tế cho thời đại của chúng ta, với tất cả những rủi ro, thách đố và cơ hội. Vì Chúa đã chọn mỗi người trong chúng ta để nên thánh và trọn lành trước mặt người trong tình yêu. Chương 1. Ơn gọi nên thánh, các thánh đang khuyến khích và đồng hành với chúng ta. 3. Thư gửi tín hữu Do Thái trình bày một số chứng từ khuyến khích chúng ta, kiên tâm chạy trong cuộc đua trước mặt chúng ta. Thư nhắc đến ông Abraham, bà Sarah, ông Môsê, ông Gideon và những người khác. Trên hết, thư mời gọi chúng ta nhận ra rằng một đám mây nhân chứng vĩ đại, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến bước hướng về mục tiêu. Những nhân chứng này có thể bao gồm các bà mẹ, các bà, nội ngoại của chúng ta hoặc những người thân yêu khác. Cuộc sống của họ có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ngay cả giữa những lỗi lầm và thất bại của họ, họ vẫn tiếp tục tiến bước và tỏ ra rất đẹp lòng Chúa. 4. Các thánh giờ đây sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì mối dây yêu thương và hiệp thông của các ngài với chúng ta. Sách Khải Huyền chứng minh điều này khi nói về sự cầu bầu của các vị tử vì đạo. Tôi thấy dưới bàn thờ, các linh hồn của những người đã bị giết vì lời Chúa và vì chứng từ họ đã làm. Họ kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa Tể Chí Thánh và chân thật, đến bao giờ người mới xét xử? Mỗi người chúng ta có thể nói, được bao quanh, dẫn đầu và hướng dẫn bởi những người anh chị em của Thiên Chúa. Tôi không cần phải vác một mình. Thật ra, tôi không bao giờ có thể vác một mình. Tất cả các thánh của Thiên Chúa đều ở đó để bảo vệ tôi, để nâng đỡ tôi và cõng tôi. 5. Các tiến trình phong chân phước và phong thánh công nhận những dấu chỉ về đức tính anh hùng. Việc hy sinh mạng sống của một người trong việc tử vì đạo, và những trường hợp nào đó mà đời sống không ngừng được hiến cho tha nhân, thậm chí cho đến khi chết. Điều này cho thấy việc noi gương Đức Kitô cách điển hình, một điều đáng cho các tín hữu ngưỡng mộ. Chẳng hạn như, chúng ta có thể nghĩ đến chân phước Maria Gabriela Sagedu, người đã hiến đời mình cho việc hiệp nhất của các Kitô hữu. Các vị thánh bên cạnh nhà chúng ta. 6. Chúng ta không cần chỉ nghĩ đến những vị đã được phong chân phước và phong thánh. Chúa Thánh Thần ban tràn đầy sự thánh thiện giữa dân thánh và trung tín của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã vui lòng làm cho những người nam nữ nên thánh và cứu họ, không phải như những cá nhân chẳng có liên hệ gì với nhau, mà như một dân có thể nhìn nhận Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong sự thánh thiện. Trong lịch sử cứu độ, Chúa đã cứu một dân. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn là chính mình, trừ khi chúng ta thuộc về một dân. Đó là lý do tại sao không ai được cứu một mình, như một cá nhân cô lập. Trái lại, Thiên Chúa kéo chúng ta đến với Ngài, trong khi kể đến cả cơ cấu phức tạp của các mối liên hệ giữa các cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn bước vào đời sống và lịch sử của một dân tộc. 7. Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Thiên Chúa, nơi những cha mẹ nuôi nấng con cái họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, nơi người bệnh tật, nơi các tu sĩ già cả mà không bao giờ mất nụ cười của họ. Trong sự kiên trì hàng ngày của họ, tôi thấy sự thánh thiện của hội thánh đang chiến đấu. Rất thường thì đó là một sự thánh thiện được tìm thấy nơi những người hàng xóm cạnh nhà chúng ta, là những người đang sống giữa chúng ta, phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi họ là giai cấp trung lưu của sự thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu tôn huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tôn huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay sẽ trình bày về kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần, còn gọi là Epiclesis. Như chúng ta đã tìm hiểu ở các bài trước, trong lời cầu nguyện tại bàn ăn của người Do Thái xưa, lời chúc tụng trên chén rượu, bao gồm một lời khẩn xin Thiên Chúa gửi Đấng Mêsia đến với Israel và phục hồi vương triều David. Hoàn toàn tự nhiên, các Kitô hữu sơ khai cũng đưa vào trong kinh nguyện thánh thể một lời khẩn nguyện tương tự. Trong lời nguyện được gọi là Epiclesis, có nghĩa là khẩn cầu trên. Linh mục cầu xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến, để những lễ vật là bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa chúng ta. Giống như những người Do Thái xưa nài xin Thiên Chúa sai Đấng Mêsia đến, giờ đây, trong thánh lễ, linh mục chủ tế khẩn cầu Đấng Thiên Sai, Đức Vua, được làm cho hiện diện một lần nữa, lần này dưới hình bánh và rượu. Chúng ta đọc thấy trong kinh nguyện thánh thể 2, lời khẩn nguyện sau. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Còn trong kinh nguyện thánh thể 3 là: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Và trong kinh nguyện thánh thể 4, chúng ta đọc thấy: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh Thần thương thánh hóa những của lễ này, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả mà chính Người đã chối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời. Có một kinh cầu khẩn Chúa Thánh Thần thứ 2 sau những lời thánh hóa hay truyền phép, liên quan tới lời khẩn cầu khác, được hình thành trong kinh nguyện Do Thái cổ thời, xin cho nhà David được phục hồi. Như nhiều người Do Thái mong đợi Đấng Mêsia hiệp nhất dân Chúa trong một vương quốc David được hồi sinh, chúng ta cũng hy vọng chắc chắn rằng Đấng Mêsia, Đấng đến với chúng ta trong thánh thể, sẽ hiệp nhất chúng ta cách sâu sắc hơn trong giáo hội của Người. Vì thế, qua kinh nguyện thánh thể 3, linh mục khẩn nguyện rằng: Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Tương tự như vậy, trong kinh nguyện thánh thể 2, linh mục cầu xin rằng: Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể 4, lạy Chúa, xin đoái nhìn hiến lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho hội thánh Chúa. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô để ca tụng vinh quang Chúa. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Serry, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, Dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa tác vụ của các linh mục là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình, và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu hiện một sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mời gọi nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn và mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện và cũng nhờ kinh nguyện, họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới, và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ Chúa Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm nước Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Lumen Gentium số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau. Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu qua bí tích thánh tẩy được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa và theo cách thức riêng họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, và với tất cả khả năng của mình họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của muôn loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho công cuộc sáng tạo và cho từng hữu thể qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, con của người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba triều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chứng tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống động qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dấn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành và trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo tin mừng. Tổng huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dấn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là các chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, của Công đồng Vaticano đệ nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Thank you. và các bạn thân mến. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nữa. Tuy nhiên, khi chia sẻ, chúng ta không hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái tâm tư, cái tôi của mình. Nhưng đồng thời, điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là đối tượng của chúng ta đang chia sẻ với. Gần đây trên các trang mạng thường xuất hiện các bài phỏng vấn các nữ ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu về đời sống gia đình của mình. Nội dung các bài phỏng vấn là sự chia sẻ xoay quanh về việc chồng con, nhà cửa và khả năng kinh tế gia đình của họ. Có một mẫu số chung cho nội dung đề tài này đó là các cô là những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Gia đình của họ được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, kinh tế vững vàng, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Đa số họ đều tự nhận mình là người đã chọn cách lao động để trưởng thành và phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, cực khổ để có ngày hôm nay trở thành người thành đạt và đầy đủ. Vì thế, việc họ có quyền hưởng thụ một cuộc sống sung túc, sang giàu, đó là điều rất hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, có cần thiết hay không khi đưa lên mặt báo những không gian sống rất đổi sang trọng, tiện nghi trong gia đình của họ? Những ngôi nhà như biệt điện nguy nga trị giá tiền tỷ, thậm chí có những ngôi nhà được dát vàng. Về cách tiêu xài thì có người còn cẩn thận chia sẻ cả những thương hiệu thời trang mình đang dùng. Sự chia sẻ này sẽ mang lại sự đồng cảm nào khi cũng trên những mặt báo này còn xuất hiện nhan nhản những cảnh đời thương tâm, nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cơ cực với cuộc mưu sinh mà vẫn bữa no, bữa đói. Sẽ mang lại tác dụng gì cho mọi người khi thu nhập bình quân của người dân trong xã hội còn rất thấp so với các nước, đó là chưa nói đến nỗi cơ cực vì phải oằn mình trong cơn bão giá hiện nay. Cũng vậy, cùng với phong trào bình đẳng giới, nhiều quyền lợi của người phụ nữ ngày nay cũng đã được công nhận. Do vậy, trong đời sống gia đình, cái cảnh chồng chúa vợ tôi cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, do não trạng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người dân Việt, nên nhìn chung sự bình đẳng giới cũng còn mang tính tương đối. Những tin tức về những người phụ nữ bị bạo lực về thân xác, bị chồng ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và giết hại với nhiều hình thức rất dã man, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Nếu người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa bị nạn bạo hành thân xác, thì bạo hành tinh thần là cảnh ngộ phổ biến của các phụ nữ sống ở thành thị. Cứ thử lướt vào mục tâm sự bạn đọc của VN Express, chúng ta cũng không khó khăn gì để bắt gặp những lời tâm sự rất đau lòng trong cuộc sống hôn nhân mà chủ nhân của nó là những người phụ nữ có tri thức, có công ăn việc làm, nhưng đời sống hôn nhân vẫn không hạnh phúc vì những người chồng vô tâm, ích kỷ và gia trưởng. Nhiều phụ nữ đã phải thốt lên rằng, trong mắt chồng tôi không đáng giá một xu. Trong hoàn cảnh đó, thì lời chia sẻ của những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc rằng, các cô được chồng nâng như trứng, hứng như hoa. Ở nhà, các quý bà này không phải rửa chén và đổ rác. Thậm chí có cô còn tâm sự với báo giới rằng, lý do khiến cô không thích rửa chén chỉ vì sợ cái cảm giác chén bị vỡ và nghe tiếng đổ bể. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu, chẳng va chạm được đến cõi tâm tư tình cảm của một ai cả. Nếu cần thiết phải ca tụng chồng mình, chỉ cần nói, chồng tôi biết quan tâm chia sẻ những việc không tên trong gia đình với tôi, thế là đủ. Nhiều người phụ nữ cũng tỏ lòng biết ơn và ca tụng vai trò của người chồng trong đời sống của mình, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và rất ngưỡng mộ. Đó là do cái cách của họ khi chia sẻ. Thế đấy, chia sẻ tưởng là điều rất đơn giản vì ai cũng làm được, nhưng làm sao cho lời chia sẻ dù rất riêng của mình, cách nào đó cũng mang lại lợi ích cho người được chia sẻ, và nhất là khi lời chia sẻ đó được phát tán trên cộng đồng, thì điều đó phụ thuộc vào tính cách, văn hóa và lòng đạo đức bác ái của người chia sẻ. Bởi vậy mới có câu, tôi nhìn nghiêng nếu bạn tôi chột mắt. Chắc chắn rằng trên đời này, không một người phụ nữ nào hạnh phúc và cao trọng hơn mẹ Maria. Mọi vinh quang ơn phúc và quyền thế của mẹ, cũng như mọi đau khổ, vui mừng và tình yêu dành cho chúng ta, tất cả đều được thể hiện qua vai trò mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng khi đi viếng bà chị họ Isabel và nghe người chị ca tụng mình rằng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, thì Đức Mẹ lập tức hướng vinh quang của mình đến Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, để luôn ý thức rằng tất cả đều do ở Thiên Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Vì thế, khi nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống, xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những hạnh phúc mình đang có với người khác, với tâm tình khiêm nhường, cao cả và nhân từ như Đức Mẹ đã từng thực hiện với người chị họ của mình vậy. Amen.
Ơi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa ở cùng mẹ. Ơi Mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã sinh con Chúa trời. Ơi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Gian nguy Mẹ chưa quên con.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.